Sử thượng tối cường tông chủ, chương 18, thuận theo ý trời, ký thọ vĩnh xương, góc truyện audio.com, thiên ngoại phi tiên. Thời điểm Diệp Thần nghe được Tây Môn Suy Tuyết nói ra bốn chữ, con mắt nhất thời sáng ngời. Thiên ngoại phi tiên là kiếm pháp Diệp Cô Thành sáng chế ra, chiêu kiếm này có lực công kích cực cao, một chiêu kiếm dưới tư thế huy hoàng cấp tốc công kích, nắm giữ kiếm khí lạnh thấu tới cốt tủy, phong mang kiếm chi đáng sợ đến không thể chống đối. Biến hóa của kiếm thuật này chính là thích làm gì thì làm, chính là võ công chí cao vô thượng bên trong đồng cảnh giới, có thể coi là kiếm pháp thiên hạ vô song. Một chiêu kiếm này tuy rằng vẫn là cảnh giới hữu chiêu thế nhưng đã mơ hồ đạt đến vô chiêu cảnh giới, thiên biến vạn hóa chính là kiếm chiêu thượng thừa chân chính. Thiên ngoại phi tiên, chiêu kiếm này mà ngươi cũng có sao? Diệp Thần kinh ngạc hỏi. Tây Môn Suy Tuyết gật đầu, nói. Có điều chiêu kiếm này tuy rằng bá đạo cường thế, nhưng lại là không thích hợp với ta, vì lẽ đó ta rất ít sử dụng. Diệp Thần gật gật đầu. Tây Môn Suy Tuyết kiếm đã đạt đến cảnh giới phản pháp quy chân, một chữ nhanh cũng đã độc bá thiên hạ, đồng thời kiếm pháp hoàn toàn là đạt đến cảnh giới vô chiêu, ra tay căn bản là sẽ không cần tới loại kiếm pháp này. Được, vậy ngươi đem chiêu thức thiên ngoại phi tiên này dạy cho ta đi. Trong đại viện thiên tâm các, Tây Môn Suy Tuyết cầm kiếm mà đứng, bạch y tung bay, khí chất lãnh diễm, khiến người ta không dám nhìn gần. Thiên ngoại phi tiên, ngay cả ta đụng tới chiêu kiếm này đều sẽ xuất phát cục diện bị động, nên chiêu kiếm này mạnh mẽ không thể nghi ngờ, ngươi nên xem kỹ. Tây Môn Suy Tuyết thản nhiên nói, sau đó trường kiếm trong tay bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Thân hình của hắn lăng không mà lên, áo bào bay lượn, dường như là trích tiên dáng thế, khí chất siêu phàm thoát tục toát ra. Xoạt, một luồng ánh kiếm lóe ra, Tây Môn Suy Tuyết người và kiếm tựa hồ là nhân kiếm hợp nhất, ánh kiếm như giải lụa như phi hồng, trực tiếp đâm tới, ánh kiếm huy hoàng mà cấp tốc không có thay đổi, thậm chí ngay cả chiêu thức đều không có, đem công lực toàn thân đều dung nhập vào bên trong chiêu kiếm này, không có thay đổi nào chính là biến hóa tốt nhất. Chiêu kiếm này hình thành gần giống với chiêu vô chiêu thắng hữu chiêu, chiêu này vừa ra thần lưu toát ra trong này chính là chí nhu, lấy không biến thành có. Không người nào có thể hình dung được vẻ sán lạn cùng huy hoàng của chiêu kiếm này, cũng không người nào có thể hình dung được tốc độ của chiêu kiếm này, cái kia đã không còn chỉ là một thanh kiếm, mà giống như là lôi thần tức giận, một đòn chớp giật. Diệp Thần sững sờ mắt nhìn chăm chăm, chiêu kiếm này của Tây Môn Suy Tuyết vừa triển khai ra dường như chính là thiên tiên hạ phàm, vừa xa hoa vừa mỹ lệ. Thế nhưng phong mang vô biên lại được ẩn giấu hoàn mỹ ở bên dưới, đằng đằng sát khí toát ra. Chiêu kiếm này tiêu sái, phiêu giật, dường như không phải là kiếm pháp dùng để giết người, mà là làm cho người ta như đang thưởng thức kiếm vũ. Nhưng chính là một chiêu kiếm mỹ lệ làm rung động lòng người như thế, thế nhưng lại ẩn chứa vô tận sát cơ, quả thực kỹ thuật như thần. Nhất kiếm Tây Lai tiên ngoại phi tiên, Tây Môn Suy Tuyết rơi xuống đất, trường kiếm trở lại vào bao, thế nhưng huyền cương lót trên sàn nhà trong viện, thế nhưng lại xuất hiện một đạo vết kiếm sâu không lường được. Đây chính là thiên ngoại phi tiên, Tây Môn Suy Tuyết ngữ khí lạnh. Góc truyện audio.com, nhạt nói, toàn bộ thế giới, chỉ có mình Tây Môn Suy Tuyết mới sẽ không để ý đến loại kiếm pháp này, không một chút nào để ở trong lòng. Diệp Thần ánh mắt tan rã, có chút dại ra, hiển nhiên còn chìm đắm bên trong ở kiếm pháp vừa rồi Tây Môn Suy Tuyết triển khai. Loại kiếm pháp này, phải học. Trong ánh mắt Diệp Thần tràn ngập ý chí hừng hực thiêu đốt, lập tức từ trong phòng sách đi ra một thanh trường kiếm, bắt đầu học một chiêu kiếm này. Đáng tiếc lấy cảnh giới luyện thể tiền kỳ của Diệp Thần, tu luyện lên thực sự quá mức gian nan. Thiên ngoại phi tiên, tên như ý nghĩa, chiêu kiếm này có lực công kích cực cao, thân thể lăng không bay vọt lên xuất kiếm, khiến người ta cảm thấy chiêu kiếm này dường như là từ trên trời mà tới. Thế nhưng bây giờ Diệp Thần chỉ là cảnh giới luyện thể tiền kỳ, nhảy lên đến vậy liền là có độ cao hơn một thước, thực không sử ra được một chút thần vận của chiêu kiếm thiên ngoại phi tiên. Có điều này việc này cũng không trở ngại tới việc tu luyện của Diệp Thần, chỉ cần đem một chiêu này tu luyện lô hỏa thuần thanh, chờ ngày mai chính mình kế thừa vị trí tông chủ, được số mệnh gia thân, liền có thể lập tức đột phá đến cảnh giới luyện khí. Lấy tu vị cảnh giới luyện khí triển khai một chiêu thiên ngoại phi tiên này, nhất định sẽ sử ra được một ít gia long. Ngày hôm đó, Diệp Thần không có tu luyện hám thế cuồng quyền, mà là ở kiên nhẫn tu luyện thiên ngoại phi tiên. Lấy nhận biết cùng phân tích của Diệp Thần, chiêu thiên ngoại phi tiên này đã hoàn toàn không thua kém gì đỉnh cấp võ kỹ hám thế cuồng quyền. Luận đẳng cấp võ kỹ tuyệt đối vượt qua võ kỹ hoàng cấp trung phẩm, chí ít cũng đạt đến mức độ hoàng cấp thượng phẩm. Ngày thứ hai, toàn bộ trên dưới Thiên Linh Tông đều trở nên bận rộn, bởi vì ngày hôm nay là ngày Diệp Thần kế thừa đại vị tông chủ. Trùng hợp ngày hôm nay lại là ngày thiên tuyển nhật của huyền tinh đại lục mỗi năm một lần. Thiên tuyển nhật cần tế thiên, vào hôm nay tổ chức tế tổ đại điển là thích hợp. Trước chính điện Thiên Linh Tông, có một cái đỉnh to bằng đồng thau ba chân hai tay đứng sừng sững ở cửa điện phía trên quảng trường. bốn phía đại đỉnh thả ra bốn dạng tế vật, Bạch Linh Dương, Thiết Giác Ngưu, Bát Chân Kê, Hắc Viêm Chư, trên huyền tinh đại lục bốn loại yêu thú này là được dùng để tế lễ trong các ngày lễ. Diệp Thần đứng sững ở ngay phía trước đỉnh Đồng Thau, đại trưởng lão Úy Trì Phong ở bên cạnh, toàn bộ trên quảng trường đều là một bầu không khí nghiêm túc. Dâng trường Xuân Hương, đại trưởng lão Úy Trì Phong quát to một tiếng, lập tức có một đôi đạo đồng đưa tới ba cây đàn hương to dài. Úy Trì Phong phất tay lên, đem ba cây trường hương cắm ở phía bên trong đỉnh đồng. Bái tế lễ liệt tổ liệt tông tiên linh tông ta. Úy Trì Phong quay về phía đại đỉnh Đồng Thau cúi cả người xuống. Sau lưng mọi người Thiên Linh Tông cũng lập tức cúi cung cúi lễ, vẻ mặt đầy sùng kính cùng tôn trọng. Sau đó, Úy Trì Phong từ một bên đại đỉnh trên hương án lấy ra một cái tỷ ấn, vẻ mặt đầy trịnh trọng. Tông chủ, đây chính là trọng khí của Thiên Linh Tông chúng ta, trấn áp mệnh số của tông môn ta, được xưng là thiên ấn. Úy Trì Phong đem cái thiên ấn này trịnh trọng giao cho Diệp Thần. Diệp Thần nhận lấy thiên ấn, cẩn thận tỉ mỉ quan sát, phát hiện cái là thiên ấn này là được đúc. gocchuyenaudio.com Thành từ Đồng Thau cùng ngọc tỷ của quốc gia cổ đại kiếp trước rất giống nhau. Thật nặng, Diệp Thần kinh ngạc nói. Úy Trì Phong cười nói. Đây chính là đại bảo khí của tông môn, trấn áp toàn bộ mệnh số của tông môn ta, đương nhiên là trầm trọng cực kỳ rồi. Đây còn chỉ là thiên ấn của hạ phẩm tông môn mà thôi, nếu như là thiên ấn của thượng phẩm tông môn, chúng ta căn bản là cầm không nổi. Diệp Thần gật đầu, có điều trong ánh mắt lập tức lộ ra khiếp sợ, vì dưới đáy cái thiên ấn này có khắc 8 cái đại tự. Thuận theo ý trời, ký thọ vĩnh xương. Đây, không phải là ngọc tỷ trong truyền thuyết sao? Có điều, nếu ở huyền tinh đại lục cái này được xưng là thiên ấn, vậy thì cứ gọi là thiên ấn đi. Thuận theo ý trời, ký thọ vĩnh xương. Diệp Thần nhẹ nhàng đọc lên này 8 cái đại tự này, trong lòng đột nhiên nhàn nhạt hiểu ra một chuyện huyền diệu đến cực kỳ. Lấy một giọt tinh huyết nhỏ vào bên trên thiên ấn đi. Úy Trì Phong mở miệng nói. Diệp Thần tâm thần hơi động, cắn nhẹ vào ngón út, sau đó bước ra một giọt tinh huyết nhỏ lên bên trên thiên ấn. Cái thiên ấn này cư nhiên lại tự động hấp thu giọt máu này của Diệp Thần, đồng thời bề ngoài lại không có chút nào biến hóa, vẫn là màu đồng xanh, không có nhiễm màu đỏ tươi chút nào. Hướng từ đường tông môn, bầu trời bỗng nhiên bùng ra tiếng nổ lớn vang rền. Một con bạch hổ bay lên trời, tuy rằng chỉ là do số mệnh ngưng tụ mà thành hình bạch hổ thế nhưng vẫn khiến lòng người rung động, không nhịn được cúi đầu bái phục không dám nhìn thẳng. Cách chương.